Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Hôm nay, thứ Tư, ngày 7 tháng 8 năm 2024. Thứ Tư trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15 từ câu 21 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lại và thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh cụt trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống đời người, có lẽ không ít thì nhiều, chủ quan hay khách quan, mỗi chúng ta đều cảm nghiệm cảm giác bị khinh chê, phớt lờ, loại bỏ, tự như kinh nghiệm của người đàn bà ngoại giáo xứ Canaan, có đứa con gái bị quỷ ám nên đến nài xin Chúa Giêsu chữa cho con bà. Trước đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe mô tả việc lần đầu tiên Chúa Giêsu thi hành sứ vụ ở một miền đất gọi là dân ngoại, nghĩa là bên ngoài đất người Do Thái. Và vì là dân ngoại nên dĩ nhiên người đàn bà xứ Canaan bị dân Do Thái coi như ở ngoài, nghĩa là không thuộc phe của họ, là thành phần bị trục giữ và bị khinh bỉ. Ý thức được điều ấy nên người đàn bà ngoại giáo xứ Canaan nhận mình nhỏ bé như chó con được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống, thể hiện thái độ hết sức khiêm tốn, với lời nài xin trọn tâm hồn và tận cùng niềm tín thác nơi Chúa Giêsu. Thái độ xem ra khinh khi, dửng dưng của Chúa Giêsu trước lời nài xin của người đàn bà ngoại đạo đã khiến cho các môn đệ ngạc nhiên, nếu không muốn nói là bị sốc. Tuy nhiên, các ông không biết rằng thầy mình tỏ thái độ như vậy là để thử lòng tin của người đàn bà đó, cách riêng là thức tỉnh, khơi dậy đức tin nơi chị. Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Một câu trả lời nặng ấp địa phương như thế chắc chắn sẽ là chướng tai và ngạc nhiên đối với mọi người, vì lời đó thốt ra từ chính Chúa Giêsu. Nhưng thật ra, Chúa Giêsu nhắc tới một quỷ nghiệp nhận lãnh từ Thiên Chúa, động từ ở thể thụ động, không túc từ động tác, là một cách nói bóng gió về Thiên Chúa mà không nêu danh người. Và quỷ nghiệp này hoàn toàn phù hợp với các sấm ngôn, tiên báo sẽ có ngày sẽ loại bỏ các mục tử giả nhà Israel để ban trách vụ mục tử cho đấng Messiah. Chúa Giêsu loan báo giờ đó đã đến. Chúa Giêsu quy tụ các dân tộc trên thế giới trong tình yêu Thiên Chúa Cha, cách riêng đối với những ai có lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, đấng đầy lòng thương xót, như chúng ta thấy nơi niềm tin sắt đá của người đàn bà ngoại giáo. Sau khi thử thách và khơi dậy đức tin của người phụ nữ này, Chúa Giêsu đã nói: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Và chúng ta thấy, từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Chúa Giêsu đã khen ngợi tâm tình khiêm tốn, tình yêu với đứa con gái và đức tin của người phụ nữ ngoại giáo, đặc biệt với lời nài xin đầy niềm tin chàng tín thác: lạy ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Chính việc nhìn nhận như vậy làm nên đức tin của bà. Bởi lẽ Chúa Giêsu chẳng bao giờ từ chối những ai có tâm tình khiêm nhu và đức tin mãnh liệt như vậy. Ước gì mỗi người tín hữu chúng ta cũng học được tâm tình khiêm tốn và đức tin mạnh mẽ của người phụ nữ ngoại giáo này.
Chúa ơi,
này Chúa Giêsu, đấng có tình yêu và lòng thương xót vô bờ bến, xin tha thứ lầm lỗi cho chúng con và ban thêm lòng tin để chúng con luôn khắc tín rằng, xin Chúa là Cha yêu thương, không bao giờ từ chối con cái mình điều gì, để trước bất cứ nghịch cảnh nào, chúng con vẫn luôn bình an và tín thác nơi tình yêu của Chúa. Amen.
Chúa ơi, hồn con xin phó thác trong tay Chúa luôn, những khi vui mừng hoặc những lúc con u buồn, những khi đời con gặp những nỗi âu lo khó khăn, và những khi tim con ngập tràn hạnh phúc xin đời.
Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican. Thưa Đức Thánh Cha đề cao văn chương trong việc giáo dục và huấn luyện. Hôm 4 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố thư về vai trò của văn chương trong việc đào tạo linh mục, các nhân viên mục vụ và cả các tín hữu Kitô nói chung. Thư Đức Thánh Cha ký ngày 17 tháng 7 vừa qua dài 10 trang và gồm có 44 đoạn, trong đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh giá trị của việc đọc các tiểu thuyết và thơ phú trong hành trình trưởng thành bản thân, vì các sách mở ra những không gian mới trong nội tâm, phong phú hóa và giúp đương đầu với cuộc sống và hiểu tha nhân. Đức Thánh Cha cho biết ngài muốn thức tỉnh sự yêu thích đọc sách và nhất là đề nghị một sự thay đổi sâu rộng trong tiến trình chuẩn bị các ứng sinh linh mục để dành một chỗ rộng lớn hơn cho việc đọc các tác phẩm văn chương, vì nó có thể giáo dục tâm trí của mục tử trong việc thực thi một cách tự do và khiêm tốn về sự hợp lý và nhìn nhận sự đa dạng phong phú của các ngôn ngữ nhân loại, mở rộng sự nhạy cảm của con người và dẫn tới một sự cởi mở tinh thần rộng lớn hơn. Ngoài ra, trách vụ của các tín hữu và đặc biệt là các linh mục là đánh động tâm hồn của con người thời đại để họ cởi mở đối với lời loan báo của Chúa Giêsu. Tóm lại, một cuốn sách tốt mở rộng tâm trí, kích thích tâm hồn, hình thành cuộc sống. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong hành trình huấn luyện các ứng sinh linh mục hiện nay không có không gian thích hợp cho văn chương, vì bị coi là một thứ văn hóa không thuộc về hành trình chuẩn bị và kinh nghiệm cụ thể của các linh mục tương lai. Lối tiếp cận như thế là không tốt vì nó dẫn tới một hình thức nghèo nàn trầm trọng về trí thức và tinh thần nơi các linh mục tương lai.
Tin Roma, phản ứng của Tòa Thánh về các màn trình diễn tại buổi lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Paris. Hôm 3 tháng 8 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố một thông cáo bằng tiếng Pháp bày tỏ bất mãn vì một số màn trình diễn trong buổi lễ khai mạc Thế vận hội Olympic ở Paris chiều tối ngày 26 tháng 7 vừa qua. Thông cáo nói rằng Tòa Thánh đau buồn vì một số hoạt cảnh trong lễ khai mạc Thế vận hội Olympic và hợp tiếng với những tiếng nói đã được gióng lên trong những ngày qua để lên án sự xúc phạm đối với nhiều Kitô hữu và tín hữu các tôn giáo khác. Trong một biến cố quan trọng, cả thế giới hiệp nhau quanh những giá trị chung không thể phó những ám chỉ chế nhạo sắc tính tôn giáo của nhiều người. Dĩ nhiên, tự do ngôn luận ở đây không bị đặt lại, nhưng nó có giới hạn trong sự tôn trọng những người khác. Trong hơn 10 ngày qua, rất nhiều người, bắt đầu từ Hội đồng Giám mục Pháp đến các vị lãnh đạo tôn giáo Kitô, Hồi giáo và cả Do Thái giáo, cũng như các nhân vật chính trị, trong đó có cả Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã lên tiếng phê bình một số cảnh trong buổi khai mạc Thế vận hội nói trên. Hoặc cảnh bị lên án nhiều nhất là mô phỏng bức tranh bữa tiệc ly của Leonardo da Vinci ở Milano, với khoảng 10 người hóa trang trần trụi như trong một cuộc truy hoan. Diễn viên chính thủ vai Chúa Giêsu có hào quang ngồi ở giữa là bà Barbara Bush, vốn tự xưng mình là người đồng tính luyến ái nữ lesbian và nổi tiếng về những hoạt động tranh đấu cho tự do tính dục. Hai ngày sau buổi khai mạc, ban tổ chức lễ khai mạc Thế vận hội xin lỗi các tôn giáo đã cảm thấy bị xúc phạm vì một số màn trình diễn trong lễ nghi khai mạc. Bà Anne Dickham, giám đốc truyền thông của Thế vận hội Olympic 2024, biện minh rằng chúng tôi không hề có ý thiếu tôn trọng đối với một nhóm tôn giáo nào. Trong một thư ngỏ công bố hôm 2 tháng 8 vừa qua, 24 hồng y và giám mục trên thế giới kêu gọi Ủy ban Thế vận hội hãy bác bỏ những hoạt cảnh đó và xin lỗi về những cố tình chế nhạo bữa tiệc ly trong lễ nghi khai mạc Thế vận hội. Thư có đoạn viết, trong bàng hoàng, thế giới đã theo dõi Thế vận hội mùa hè ở Paris được khai mạc bằng một bức tranh thô lỗ và phạm thượng diễn tả bữa tiệc ly. Thật là khó hiểu khi thấy niềm tin của hơn 2 tỷ người lại có thể bị xúc phạm một cách tùy tiện và cố ý như vậy. 15 trong số 24 hồng y, giám mục, ký tên vào lá thư là người Mỹ. Các vị còn lại là người Argentina, Pháp, Ghana, Liban, Nigeria, Peru, Anh Quốc. Thư của các giám mục cũng cảnh giác rằng hành động phạm thượng qua cuộc trình diễn như thế đe dọa những người có tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng, vì nó mở cửa cho những người có quyền lực làm bất kỳ điều gì họ muốn đối với những người mà họ không thích. Ban tổ chức lá thư cũng cung cấp một địa chỉ điện thư để các giám mục khác có thể ký tên vào.
Tin Managua, Nicaragua. Đợt sóng bắt hại mới đối với công giáo tại Nicaragua. Một đợt sóng bắt hại mới đang diễn ra tại Nicaragua chống giáo hội công giáo tại nước này. Sau vụ nhà nước bắt ra một linh mục hồi cuối tuần ngày 27 tháng 7 vừa qua là cha Procus Constantino Vanessan Meron, gần 80 tuổi, giám quản giáo phận Esteli, hai linh mục khác bị bắt hôm thứ Năm mùng 1 tháng 8 và hôm mùng 2 tháng 8 sau đó lại có thêm 3 linh mục và một phó tế bị chung số phận. Các linh mục này thuộc giáo phận Matagalpa, vị giám mục giáo phận này là đức cha Rolando Alvarez bị bắt giam và bị kết án 26 năm tù trong vụ xử án ngụy tạo và sau cùng trục xuất đức giám mục ra nước ngoài. Đức cha đang lưu vong ở Vatican từ tháng Giêng năm nay. Các tin tức trên đây được trang mạng độc lập Gazpacho 505 truyền đi. Tại Semapo, thuộc giáo phận Matagalpa, cha sở Jairo Pravia và cha phó Victor Godoy của giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm đã bị nhà nước bắt giam. Thêm vào đó, có cha Malon Velasquez, giám quản giáo xứ Santa Lucia ở Ciudad Darío. Dưới sự cai trị của nhà độc tài Daniel Ortega và vợ là phó tổng thống Rosario Murillo từ năm 2018, giáo hội công giáo và giáo hội tin lành tại nước này đã bị đàn áp. 84 linh mục bị trục xuất, 140 nữ tu, trong đó có nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Cancuta bị trục xuất. Đại học Trung Mỹ của dòng tên tại Nicaragua bị đóng cửa và bị tịch thu.
Tin Kerala, Ấn Độ. Đức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân lũ lụt ở Kerala, Ấn Độ. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ tình liên đới với nhân dân Ấn Độ, nhất là các nạn nhân lũ lụt tại bang Kerala, miền Tây Nam nước này. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, mùng 4 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Ấn Độ, đặc biệt tại bang Kerala, bị nặng mưa lũ nặng nề, gây ra nhiều vụ đất lở, làm cho nhiều người bị thiệt mạng, nhiều người phải di tản và thiệt hại vật chất to lớn. Tôi mời gọi anh chị em hiệp với tôi để cầu nguyện cho những người đã mất mạng và tất cả những ai bị thử thách vì tai ương tàn phá này. Cha Robin Tolani thuộc dòng các Minh Đức Mẹ Vô Nhiễm, gốc miền Mandakai ở vùng bị nạn, kể với hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý rằng, thiên tai đã xảy ra trong đêm 30 rạng ngày 31 tháng 7 vừa rồi, đảo lộn các làng mạc, làm cho hơn 200 người chết và hơn 9 người phải tản cư, phá hủy mùa màng, nhất là các đồn điền trồng trà. Từ nhiều ngày trước đó, mưa lũ đã kéo dài, nặng nhất tại huyện Wayanad, bang Kerala. Con số các nạn nhân gia tăng từng giờ.
Tin Caracas, Venezuela. Đức Thánh Cha lo âu về tình hình tại Venezuela. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lo âu về tình hình xáo trộn và xung đột ở Venezuela sau cuộc bầu cử tổng thống hồi cuối tháng 7 vừa qua. Ngỏ lời với các tín hữu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 4 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi bày tỏ lo âu về Venezuela đang trải qua một tình trạng khó khăn. Tôi tha thiết kêu gọi mọi phe hãy tìm kiếm sự thật, giữ thái độ ôn hòa và tránh mọi loại bạo động, giải quyết các tranh chấp bằng đối thoại, quan tâm đến tiện ích tích cực của nhân dân chứ không phải lợi lộc phe phái. Tôi phó thác đất nước này cho sự chuyển tàu của Đức Mẹ Coromoto, rất được dân Venezuela kính mến, và tôi cũng phó thác cho lời cầu nguyện của chân quốc Jose Gregorio Hernandez, người liên kết tất cả mọi người. Trần Phước Hernandez vốn là một giáo sư bác sĩ nổi bật về lòng bác ái, quen được gọi là bác sĩ người nghèo, qua đời năm 1919 và được phong Trần Phước vào ngày 30 tháng 4 năm 2021. Sau cuộc bầu cử, Tổng thống Nicolas Maduro và phe đảng của ông xác quyết ông đã đắc cử lần thứ ba, trong khi đó ứng cử viên Edmundo González của phe đối lập tố giác những vụ gian lận và yêu cầu cho kiện thiếu lại. Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu không nhìn nhận kết quả chính thức như Ủy ban tuyển cử công bố và kêu gọi thực hiện một cuộc kiểm phiếu độc lập. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trên các đường phố. Trong cuộc biểu tình hôm thứ Bảy mùng 3 tháng 8 vừa rồi, 2.000 người đã bị bắt. Họ đòi nhìn nhận sự thắng cử của ứng cử viên phe đối lập. Và Corina Machado, lãnh tụ phe đối lập, nói rằng chế độ này chưa bao giờ yếu thế như vậy. Tổ chức Human Rights Watch, quan sát nhân quyền, cho biết có ít nhất 20 người đã bị giết chết trong cuộc đàn áp những người biểu tình phản đối. Theo trang mạng Pan Cuan, thay vì Hồng Y là Pantaza Porras, nguyên giám quản tông tòa giáo phận thủ đô Caracas, và Đức Hồng Y Piero Patron, nguyên giám mục giáo phận Cumana, đã ký tên vào lá thư coi ứng cử viên Edmundo González là người thắng cử và viết rằng nhân dân Venezuela đã ồ ạt bỏ phiếu chống lại tổng thống hiện nay và quyết định thay đổi chính phủ. Hai vị cũng biết như một kết quả, một số đông đảo dân chúng ngạc nhiên về kết quả vô lý của cuộc bầu cử đã quyết định xuống đường phản đối thái độ của chế độ và yêu cầu tôn trọng ý muốn của người dân và chủ quyền của họ.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha gặp gỡ các chúng sinh giáo phận Getafe. Trong buổi tiếp kiến các chúng sinh tại chủng viện giáo phận Getafe ở vùng Madrid, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các thầy hãy cố gắng trở nên đồng hình dạng với Chúa Giêsu, mục tử nhân lành. Đại chủng viện Getafe được thành lập cách đây 30 năm và hiện có khoảng 30 chúng sinh. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đức Giám mục giáo phận, Đức Cha phụ tá, ban giảng huấn chủng viện và các thân nhân của chúng sinh. Trong bài huấn dụ trao cho các chúng sinh, Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng các cha sở và lễ chính vào ngày 4 tháng 8 vừa qua. Thánh nhân nói rằng, giả sử chúng ta hiểu rõ linh mục trên trái đất là gì, chúng ta sẽ chết, không phải vì kinh hãi nhưng vì tình thương. Dựa vào đó, Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong tư tưởng vừa nói của Thánh cha sở họ As, chúng ta thấy tóm gọn cuộc sống hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa và các giáo dân. Tôi muốn nhắc nhở các thầy rằng, cả các thầy cũng đã nhận được ơn gọi yêu thương của Chúa và với sự giúp đỡ của các vị đào tạo các thầy và nhiều người khác. Các thầy đang chuẩn bị lãnh nhận hồng ân chức linh mục trong một ngày không xa. Con đường trở nên đồng hình dạng với Chúa Giêsu, mục tử nhân lành, không phải là không có những khó khăn. Vì thế Đức Thánh Cha cho biết, Ngài vẫn nhắc nhở các chúng sinh về bốn khía cạnh cơ bản là đời sống thiêng liêng, học hành, đời sống chung và hoạt động tông đồ. Điều không thể thiếu được là các thầy đừng quên sự hòa hợp mà các thầy cần thực hiện giữa bốn khía cạnh đó. Vì Chúa và Giáo hội mong đợi các chúng sinh như các thầy, trước tiên là những người liêm chính và quảng đại, đáp lại ơn gọi đã nhận lãnh, luôn sẵn sàng lắng nghe và tha thứ, quyết định sống trọn sự tận hiến cho Thiên Chúa và anh em mình, với lòng yêu thương ưu tiên dành cho những người đau khổ, người nghèo và người bị loại bỏ. Sau cùng Đức Thánh Cha cho biết, tôi cầu xin Chúa Giêsu là trung tâm cuộc sống của mỗi người trong các thầy, uốn nắn con tim các thầy theo con tim của Chúa, luôn giữ các thầy cạnh con tim của Ngài.
Chúa tại tôi, đem tin vui đến cho mọi người.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Trong lòng hiền mẫu, Cha thánh hiến đời con. Từ thuở xưa xa vời, Cha đã yêu chồng con. Từ xa xưa ngày đó, khi chưa có trời mây, từ chững sâu cuộc đời, chồng con dẫn theo niềm vui. Con sẽ luôn ca ngợi tình yêu Chúa luôn bền vững. Bao năm tháng phôi phai, tình Ngài theo con trên đường. Con sẽ luôn ca ngợi lòng từ bi Chúa thương dịu dắt. Dù cuộc sống thăng trầm, con yêu Ngài chót đời mến thương.
Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Án Tử, người nước Tề, nổi tiếng là một người thanh liêm, xuất thân từ một gia đình nghèo. Án Tử được vợ hy sinh buôn tảo bán tần để mình ăn học, đỗ đọc làm quan. Án Tử không bao giờ quên ân ấy của vợ. Cuộc sống đầy cạm bẫy, ông vẫn một lòng trung thành với vợ. Một hôm, vua Cảnh Công đến thăm và ở lại dùng bữa với Án Tử. Một người đàn bà già xấu xuất hiện trong bữa tiệc. Khi Án Tử vừa giới thiệu, người đàn bà đó là vợ mình. Nhà vua ngạc nhiên đến sự sốt. Ông đề nghị với Án Tử. Ôi, vợ khanh trông vừa già lại vừa xấu. Quả nhân có một đứa con gái vừa trẻ vừa đẹp. Quả nhân muốn cho về hầu, khanh nghĩ sao? Án Tử trả lời một cách dứt khoát, không chút do dự. Nội tử của tôi nay thật già và xấu, nhưng chúng tôi đã lấy nhau và ăn ở với nhau bao lâu nay, kể từ khi nàng còn trẻ đẹp. Xưa nay, đàn bà lấy chồng lúc còn trẻ, cốt để nhờ cậy lúc tuổi già, lấy chồng lúc đẹp, để nhờ cậy khi xấu. Nội tử tôi thường nhờ cậy tôi, cũng như tôi đã từng nhận sự giúp đỡ của nội tử tôi. Này, bệ hạ muốn ban ơn mưa móc là tùy ở bệ hạ, nhưng xin đừng để tôi phải mang tiếng ăn ở bội bạc với nội tử tôi. Nói xong, Án Tử lạy hai lạy, xin từ chối không lấy con gái của nhà vua. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói, tình đầu là mối tình khó phai, bởi nó cho ta nhiều cảm giác thú vị của sự ngây ngô, trong sáng khi lần đầu tiên được nghe lời yêu thương, lần đầu tiên con tim biết rung động, lần đầu thao thức trong đêm chỉ để nhắn tin cho nhau, lần đầu biết trao đi và chia sẻ những thứ mình thích cho một người khác. Và tình đầu thường là mối tình đẹp vì nó phát xuất từ tận đáy lòng, không có sự toan tính, vụ lợi hay thiệt hơn. Tuy nhiên, tình đầu lại thường là những mối tình dang dở, không thành. Phải chăng, càng đẹp lại càng mong manh, dễ vỡ và càng khó giữ? Nguyên nhân, vì chúng ta chưa đủ kinh nghiệm, chưa biết cách để dung hòa các tôi của đôi bên. Đôi khi, vì những lý do vô cùng nhỏ nhặt, không đáng gì, hay vì cám dỗ của lợi lộc trần gian, chúng ta đánh mất đi những điều tốt đẹp và những tình cảm yêu thương chân thành. Câu chuyện trên là một trường hợp hy hữu rất đặc biệt, khi Án Tử đã dám từ chối ân ban của vua để giữ lòng chung thủy trước sau như một với vợ. Khi ông nghèo, ông yêu vợ như thế nào, thì khi giàu có thành công, tình yêu của ông dành cho vợ vẫn không thay đổi. Có khi còn sâu đậm hơn, cho dẫu người vợ đã trở nên già nua, xấu xí. Nhan sắc của bà không tỷ lệ thuận với sự thành công của ông. Sự hiện diện của bà ở bên cạnh ông làm cho mọi người phải ngạc nhiên bởi sự chênh lệch quá lớn, không xứng đôi. Thế nhưng, dù cho mọi người có bàn tán hay những cám dỗ có bủa vây, ông vẫn giữ chữ tín với vợ. Hôn nhân của họ được xây dựng trên nền tảng của tình yêu và ân nghĩa, nên dẫu cho những cám dỗ có hấp dẫn như thế nào, hay nhan sắc của vợ không còn nữa, cũng không phá vỡ được tình yêu của ông dành cho bà. Nơi án tự, chúng ta thấy được nét đẹp của chữ tín trong ý nghĩa trung thành, thủy chung với nhau trong các mối tương quan. Chữ tín rất quan trọng vì nó làm gia tăng giá trị và phẩm giá của con người, nên không dễ gì chúng ta đánh đổi những lợi lộc hay những ham muốn tức thời. Đặc biệt, chữ tín chung là nên nét đẹp trong hôn nhân công giáo. Khi mà đời sống hôn nhân ngày nay đang gặp rất nhiều thách đố về sự thủy chung. Bài đọc hôm nay Chúa cho chúng ta thấy được khuôn mẫu tuyệt vời của chữ tín chung trong tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Chúa đã yêu chúng ta bằng mối tình muôn thuở, nghĩa là một mối tình thủy chung, trước sau như một, chưa hề đổi thay, chưa bao giờ ngừng yêu. Được minh chứng qua dọc dài lịch sử cứu độ, khi dân Israel quên giao ước của Ngài, chạy theo tà thần hay bất tuân lệnh Chúa, thì Ngài vẫn yêu thương và tìm cách đưa chúng ta về. Chiều kích trừng cửu và không thể bãi bỏ của lòng trung thành của Thiên Chúa là một phẩm chất của tình yêu người. Chính vì tình yêu vĩnh cửu và kiên trì này mà chúng ta có cơ hội để bắt đầu lại sau những lần vấp ngã, sau những lần phản bội, sau những lần lỗi tội. Nhờ chạy đến với bí tích hòa giải, chúng ta được làm mới lại, được lớn lên và trung tín hơn với Chúa và với anh em mình. Tình yêu muôn thuở vững bền của Thiên Chúa chiến thắng những định kiến, giả hình, giả dối hay phản bội của chúng ta. Khi bị phản bội, Thiên Chúa không bao giờ viết cho chúng ta một chứng thư ly dị hay một sự loại trừ nào, bởi vì tình yêu của người thì luôn nhưng không, vô điều kiện và vô hạn. Cho nên, người chấp nhận mọi đớn đau, bội bạc, sỉ nhục và ruồng rẫy vì yêu chúng ta. Để đáp lại tất cả những điều tồi tệ mà chúng ta gây ra cho người, Thiên Chúa chỉ có một đường lối duy nhất mà thôi, đó là tiếp tục yêu thương một cách mạnh mẽ hơn nữa. Đứng trước tình yêu vô điều kiện và vô hạn của Thiên Chúa, chúng ta chẳng biết làm sao cho xứng, chỉ biết cúi đầu tạ ơn và quyết tâm hơn thay đổi lối sống từng ngày, hầu ngày càng bớt xúc phạm hơn tình Chúa yêu thương ta. Giờ đây, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi tĩnh lặng và lắng nghe những điều con tim mình mách bảo. Chúng ta sẽ làm gì để đáp lại tình Chúa yêu thương ta trong suốt cuộc đời ta? Lạy Chúa, chúng con biết chúng con bất xứng và tội lỗi, nhưng Chúa đã không khinh chê hay ghét bỏ chúng con. Ngược lại, Chúa luôn yêu thương và trung tín với tình yêu ấy. Xin cho chúng con trong cuộc sống biết can đảm, dám đánh đổi mọi thứ lợi lộc trần gian để bảo vệ tình yêu Chúa dành cho chúng con, thay vì đánh đổi tình yêu ấy để có được lợi lộc trần gian. Amen. Thank you.
chân, con yêu Ngài cho đời mến thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.